Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, các thầy ở trong chùa đây á, thì bây giờ còn 2 thầy đang đi học. Thì phần lớn thì các có thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng thì đã học xong. Thì các thầy nào học xong á, thì Pháp Hòa nói là nên gánh nhiều việc để giúp cho các thầy đang còn đi học có nhiều thời gian hơn để lo chuyện học. Rồi các thầy nào mà học xong á, thì mình cũng lo là bây giờ phải có việc gì cho các thầy làm, để thời gian nó không có bị uổng phí. Mà thường đó thì chúng ta thường có cái câu là rảnh rỗi sanh nông nổi, nhàn cư vi bất thiện. Cho nên con người thì chúng ta thường gọi con người là hoạt động, phải không? Động là gì? Động là moving, hoặc là sinh hoạt, hoặc là sống. Sống là phải động. Chữ động đây không phải là mình phô trương, không phải là mình quấy rối, mà chữ động này có nghĩa là chúng ta phải làm việc. Cho nên con người thường gọi là hoạt động. Chữ hoạt là sống, chữ động là moving, là lúc nào mình cũng phải có việc để làm. Vì vậy cho nên người sống là phải làm việc. Sống mà không có làm việc thì nó phí. Vì vậy cho nên á, lúc trước khi Pháp Hòa còn đi giảng nhiều, thì hễ tuần nào mà không đi giảng, ngày nào không đi giảng, thì các thầy phải có lớp học, dù chỉ là 1 lớp hay là 2 lớp. Quy định thì mỗi tuần mấy ngày, nhưng mà nhiều lúc công việc, cho nên rồi cái lớp nó không có được đều đặn, nhưng mà đều phải có học. Trong cái lần dịch này á, thì Pháp Hòa không có đi, thì ngay lập tức, ngay cái tuần lễ đầu tiên thôi, là Pháp Hòa biết là Pháp Hòa sẽ ở nhà. Lúc đó mình chưa biết dịch nó kéo dài bao lâu, nhưng mà nói là có lẽ là thầy ở nhà tuần này, 2 tuần 3 tuần nha. Cho nên là lập tức đi vào lớp học. Và khi học á, thì có 2 lớp, một những vị mới tu và một số vị đã tu lâu. Thì các vị thầy cô nào tu lâu thì 1 lớp riêng, các thầy cô nào mới, các chú cô nào mới thì lớp riêng. Thành thử ra 1 ngày 2 lớp, 2 giờ chiều 1 lớp, 6 giờ chiều 1 lớp. Pháp Hòa một bận 1 ngày 2 lớp, ngoài ra lại bày cái chương trình online. Thì lúc đó là tất cả những thời kinh online Pháp Hòa phải có mặt, tại vì Pháp Hòa phải sắp xếp, phải đưa mọi thứ nó đi vào trong cái sinh hoạt. Thì quý vị biết là suốt thời gian đó làm việc không ngưng nghỉ. Ban đêm thì phải làm việc, ban ngày cũng phải làm việc. Mà không đi giảng cho ở nhà bây giờ việc gấp 3 lần chứ không phải gấp 2. Bận rộn vô cùng. Ngày hôm qua không mà lên xuống Tây Thiên 3 lần. Tối hôm qua giảng xong 10 giờ chạy lên trển. Sáng nay 8 giờ lại quay về. Rồi ngày hôm nay xong lễ rồi còn mấy chương trình nữa, cho tới tối mới xong. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó là để mình muốn nói đến một cái phẩm kinh trong Pháp Cú mà chúng ta đang học. Đó là buông lung. Người sống thì nếu chúng ta không có một cái quy định thì chúng ta buông trôi thời gian cuộc đời của mình. Ví dụ ngày hôm đó mình không có chương trình gì hết thì là mình sao? Buông trôi. Cuộc đời mà không có một cái định hướng thì buông trôi. Cho nên sống phải có định hướng. Mình làm việc gì mình phải có cái định hướng thì mọi việc nó mới đi vào trong cái ngăn nắp. Ngay cả khi chúng ta tụng kinh, chúng ta thường bắt đầu một buổi lễ bằng cái gì đó, ví dụ như là nguyện hương, rồi đảnh lễ Tam Bảo, rồi ngồi xuống tụng, và trong khi tụng tụng cái gì, thí dụ vậy. Đó là một quá trình. Ngày hôm qua Pháp Hòa pha trà mời khách, thì Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị. Pháp Hòa thích, Pháp Hòa thì ít uống trà, lâu lâu, nhưng mà khi có ai đến pha trà thì Pháp Hòa rất thích pha trà, là bởi vì trong khi mình pha trà, mình đi qua những cái quá trình. Ví dụ như là tráng ly, rồi để trà vào, rồi rửa trà, rồi chắc cái nước trà qua một cái bình khác, rồi tuần tự rót mời khách, ví dụ vậy. Thì Pháp Hòa nói cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải có những cái quá trình để rồi đi đến cái việc chúng ta có một ly trà. Cái đó không phải là cầu kỳ, nhưng mà đó là một cái sự việc chúng ta cần làm. Vì trà ngon mà chúng ta không biết pha thì biến trà nó thành dở. Cũng như mình có đầy đủ những hương vị nấu ăn, vật liệu nấu ăn, mà mình không biết nấu thì nấu không ra hồn, phải không? Nhiều người người ta đồ đạc đâu có đủ đâu, mà người ta biết nấu, nấu ra một chuyện. Chứ người sống cũng vậy, sống mà không có cái lề lối gì hết thì ông bà mình nói là sao? Sống không có ra hồn ra vía gì hết, làm ăn không ra hồn gì hết. Vậy thì cái đó nó cũng giống cuộc sống của chúng ta. Là vì sao? Là bởi vì chúng ta không có một cái kế hoạch, một cái sự việc gì chúng ta cần phải sắp xếp. Cái gì mà chúng ta làm mà nó lụp chụp, mà nó làm mà cứ làm cho có lệ, thì cái đó là lâu ngày đó, nó thành một cái thói quen là buông lung trong công việc, dễ vui trong công việc. Thành thử ra cuộc sống á, sở dĩ mà chúng ta có thể làm cha, làm mẹ, làm bằng những bậc thầy, là bởi vì mình nuôi con nó cũng có những cái quá trình phải làm gì. Mình à, người ta, những em nào mà lần đầu tiên có mang thai đó, ở đây người ta có những cái lớp học, vợ chồng phải đi học những cái lớp đó, để mà làm sao chắc chắn rằng lần đầu tiên có con phải biết cách dưỡng thai và nuôi con. Rồi từ cái kinh nghiệm đó mình sống, rồi từ cái kinh nghiệm đó mình nuôi con. Mà quý vị thấy cái cách mình nuôi con của người Việt Nam nó khác với mấy đứa nhỏ con mình đây nó làm. Tại vì sao? Tại vì ở đây có hoàn cảnh nó khác, cái môi trường nó khác. Việt Nam mình hoàn cảnh khác, môi trường khác. Hỏi Việt Nam mà vì nghèo, chúng ta không có thể mua tả mà ai đâu bán. Thì cái tả của con là chỉ là một miếng vải tam giác, dùng xong rồi giặt lại. Những đứa nhỏ ở đây mà mình biểu nó làm vậy nó gớm chết, phải không? Nó đâu có thể nào nó sống kiểu đó được. Cho nên mình phải hiểu. Hiểu rồi thì chúng ta tự nhiên chúng ta đi vào cái cách sống nó một cách nó dễ dàng. Hồi nãy thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy có nói đó, quý vị đừng có hiểu lầm khi mà người khác nói thầy là Việt Nam, thấy nó không, tôi là người Canada. Cách đó nói vừa nói chơi, nhưng mà ý muốn là để làm chi? Các thầy hay là các người trẻ tuổi, con cháu của mình sinh ở đây, chỉ có cái gốc là người Việt thôi, nhưng mà cái đời sống nó không có Việt. Là bởi vì mình ở ngay cái đất nước Việt Nam, mình có cách sống của mình. Ví dụ như mình ăn mình hà tiện hà tặng, hoặc là mình ăn rồi mình còn đang ăn vậy mình gấp qua gấp lại, rồi đời sống ở đây nó có cái khác. Ví dụ như ở đây á, mình á, thức ăn gì mà quá hạn á, một hai ngày mình muốn ăn, mà mấy đứa nhỏ ở đây mà đưa nó ăn cái nó coi ngày liền à. Mà nó thấy hết hạn cái là bắt đầu nó nhăn mặt rồi, mình mới la nó. Nhưng mà đôi khi nói xong rồi vậy thôi, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải hiểu được đó chính là cái cách của các em nhỏ ở đây. Hồi sáng có một em Phật tử nó cầm lên mấy cái bánh, nó mới nói thầy, cái này là con với em con làm, tụi con làm cho thầy ăn thử. Cái bánh này làm theo kiểu Âu Châu kiểu gì đó, thầy ăn rồi thầy cho tụi con biết có ngon không. Thật ra những món đó là những món Tây Phương, nhưng mà Pháp Hòa nhận cái tấm lòng của các em, và mình rất là vui. Không phải là vì nó cho mình ăn, Nhưng mà Pháp Hòa rất vui là bởi vì Pháp Hòa thấy rằng các em nó có được cái đời sống tình cảm. Thành thử ra những cái lúc mà các thầy người trẻ đó mà nó có những cái hành động dễ thương thì tự nhiên mình rất vui. Như ngày hôm qua có một em ở bên Vancouver qua, năm nay là 20 mấy tuổi mà rất là dễ thương, lễ phép chào hỏi thưa gửi, mỗi lần ăn là mời người này mời người kia. Thì tại vì mình cái văn hóa của mình vậy, cho mình thấy những em nào nó như vậy cái mình biết. Và vì những em đó như vậy mình biết là nó có một cái sự thực tập, nó không phải là nó miệng lưỡi, nhưng mà đó là từ cái tấm lòng của nó đi ra. Thì vậy cho nên á, chữ buông lung á nghĩa là chúng ta buông thả dễ vui, không có phải là để dành cho người tu. Hay là tất cả chúng ta trong cuộc sống này, nếu chúng ta sống mà không tỉnh giác thì giây phút đó là chúng ta buông lung mê lầm. Ví dụ như ai mà không thích đi chơi, nhưng mà nếu chúng ta có đi chơi mà phải biết rằng giờ nào mình phải làm việc, lúc nào mình phải trở về, thì cái sự đi chơi đó nó có chừng mực, thì nó không có buông lung trong việc đi chơi. Chúng ta xem phim nhưng mà coi quên giờ giấc, quên cả giờ ăn, giờ ngủ. Bây giờ mình thỏa mãn trong lúc mình vui nè, ngày mai lại thì quá mệt mỏi, không còn đủ sức để đi làm, để làm việc khác. Mà Pháp Hòa thấy thường xảy ra khi chúng ta bị đam mê. Cho nên con người á, ai cũng có những cái sở thích, đúng không? Nhưng mà nhớ là đó chỉ là những sở thích để mà nó giải trí. Còn sống với cái sở thích đó thì chúng ta sẽ buông lung. Tại vì sao? Tất cả những cái ham thích nó đều có cái cám dỗ, mà nếu chúng ta không có một cái sự chừng mực thì nó trở thành ra sống buông lung. Thế thôi. Cho nên cái chữ buông lung ở trong Phật giáo đó gọi là phóng dật, tiếng Hán là phóng dật, người Việt tiếng Việt dịch là buông lung, là thả trôi, là không có một cái sự chừng mực. Cho nên nó tất cả những cái cuộc sống này, những cái gì mà nó thuộc về vui thích, những cái sở thích đó, nó đều có cái ham mê, đam mê trong đó. Nếu nó có cái lôi cuốn trong đó. Ví dụ như mình ấy, bữa nay tiệc sinh nhật nha, bạn bè rủ nhau đánh bài chơi là một cái thú vui gì, thì trong cái thú vui đó nó có cái đam mê. Mà nếu mà chúng ta không có chừng mực lại, thôi chơi hồi nãy dự trù là chơi 20 thôi nghe, hết 20 rồi nghỉ nghe. Nhưng mà 20 xong rồi cái thì mình nóng quá, tại mình thua cái mình bỏ ra thêm. Dần dần cái thua quá cái đổ quạo. Rồi cái từ biến một cái buổi chơi vui vẻ đó thành ra những buổi phiền não với nhau. Chờ gì ngay từ đầu chúng ta thiếu cái sự chừng mực đó. Cho nên đây Pháp Hòa muốn nói đến cái câu kinh Pháp Cú, câu thứ 22 của phẩm buông lung, đó là biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Này, biết rõ sai biệt ấy. Sai biệt cái gì? Sai biệt giữa tỉnh và mê, sai biệt giữa cái gọi là cái việc chính và việc phụ, sai biệt giữa những cái việc cần làm và những cái sở thích, những cái đam mê. Vì cuộc sống chúng ta có giải trí, nhưng mà nhớ nó chỉ là giải trí chứ không phải là cái chính yếu của mình. Pháp Hòa thường nhắc các thầy, khi mà mấy đứa đi huynh đệ, đi đâu, đi chơi, đi đâu đó, thí dụ bây giờ dự định là đi tới chỗ đó để thăm viếng, nhưng mà khi đến đó đó có một cái công việc Phật sự đột xuất nó xuất hiện, phải gác cái công việc đi chơi qua bên, lấy cái công việc làm Phật sự là chính. Nó giúp cho mình hai việc. Một là nó sống đúng với cái bản nguyện của người tu. Khi nào chúng ta rảnh rỗi, chúng ta quyết định có một buổi đi chơi, Nhưng mà bây giờ đến đó công việc Phật tử người ta rất cần. Ví dụ như người ta có hữu sự, người thân người ta mất, mình ta biết chư tăng có đó, ta thỉnh các thầy nên gác cái việc đi chơi lại để làm việc này, vì đó là cái việc của chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta cũng cho người cư sĩ Phật tử thấy được rằng các thầy luôn luôn sống bằng cái tâm nguyện lấy lợi ích của chúng sanh làm cái đời sống của chúng ta. Và để giúp cho chúng ta sống mà đúng với cái lý tưởng của mình, đó là phụng sự chúng sanh. Mà bi phút nào chúng ta phụng sự chúng sanh thì giây phút đó là cúng dường cho chư Phật. Quý vị nhớ cái câu phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Như vậy thì không có giờ phút nào chúng ta bị hụt cái cơ hội cúng dường chư Phật cả, nếu chúng ta có việc gì đó chúng ta có thể làm. Cho nên làm được gì cho người khác, đó là giây phút chúng ta phụng sự cho chư Phật. Cho nên người, cái câu thứ 22 trong Kinh Pháp Cú, biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật. Sai biệt giữa cái gì? Sai biệt giữa cái tỉnh và cái mê, sai biệt giữa cái phụ và cái chính, sai biệt giữa gia đình và những cái ở bên ngoài. Thí dụ như mình hẹn bạn đi uống cà phê tuần nào cũng đi, nhưng mà bữa đó con mình nó bệnh, nó cần chở nó đi bệnh viện gì đó, cũng không quan tâm. Rồi nhất định là tại tôi hẹn với bạn tôi rồi, nếu mà tôi không đi như vậy bạn tôi buồn, bạn trách, thí dụ vậy. Thì mình rõ ràng mình phải thấy rằng giữa một cái gia đình của mình với cái bữa cà phê của mình, cái bữa cà phê nó phải phụ chứ. Rồi thí dụ lỡ mà mình do mình đi chơi, Pháp Hòa kể đây chúng nghe, Pháp Hòa có một gia đình, đứa con nó bị sốt mà ông chồng uống say xỉn, không có đưa nó đi kịp. Cuối cùng đứa nhỏ bị sốt quá tê liệt, giờ thành một cái người handicap. Rồi bây giờ là vợ chồng cứ mỗi lần mà chăm sóc đứa nhỏ thì đều khơi dậy, rồi trách móc, rồi buồn phiền, phải không? Thành tử ra biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật. Người trí là cái người nhận định, còn chúng ta không sống theo cái thức của mình. Trong Phật Pháp chúng ta có hai từ, một là thức, hai là trí. Mà thức á, là chúng ta sống theo cái bản năng, cái sự lôi cuốn. Trí là chúng ta nhận định và chúng ta dừng. Thí dụ như mình thích ăn ngon, thấy đồ ăn ngon mình thích, ăn quên thôi. Nhưng mà cái người trí ta nói tôi cái bệnh, tôi ăn cái này nhiều quá, lát tôi bệnh chết đó. Dừng lại đi. Cho nên mình tu là mình chuyển từ cái thức thành ra cái trí. Cái thức là cái nhận biết, nhưng mà trong cái nhận biết đó nó có sự so sánh, nó có sự mê lầm. Còn người cái trí là cái tuệ, trí tuệ là sự giác ngộ, là tỉnh thức, là nó rõ biết sự việc. Có một ví dụ như một ai đó, người ta làm một cái điều gì đó, bây giờ ví dụ như ai đó cắm một cái bình hoa để đây, nhưng mà cái vị quay phim người ta nói bây giờ cái bình này nó to quá để che thầy hết, quay phim không được, người ta dời. Thì cái người mà người sống mà tôi nhận thức rằng cái bình hoa này của tôi để đây cho nó đẹp, công sức của tôi thế này thế kia, thì người ta sẽ buồn, người ta giận. Nhưng mà người trí nhận thức thôi không sao, lần sau mình biết rồi mình sẽ cắm nó thấp hơn, nó nhỏ hơn để không có che, tại vì để cái bình hoa đó sẽ bị cản che. Người ta cũng muốn làm tốt cho sự việc mà, người ta đâu phải người ta ghét mình người ta dẹp cái bình hoa của mình đâu. Do cái nhận thức rằng có lẽ người đó không thích tôi hay thế này thế kia mà dẹp đồ của tôi, Người trí thì không để cho cái thức nó lôi. Ai cũng vì việc chung, người mình vì việc chung mình làm, người kia vì việc chung mà phải cất. Thôi thì không có gì buồn. Thì khi không có buồn vậy thì cái tâm mình nó không có phóng ra ngoài, nó nghĩ ngợi những chuyện sai hơn. Cho nên người trí không phóng dật, vì phóng dật là mê, mà người trí là tỉnh. Hoan hỷ không phóng dật, an vui bậc hạnh bậc thánh. Khi mình sống mà mình không có như vậy thì mình an vui. Pháp Hòa ví dụ như tuổi trẻ, trường hợp Pháp Hòa nói chắc thầy nhà thôi. Thường người ta thì thích đi chơi, thích đi shopping, nhưng mà các thầy đây thì chưa có đến cái mức đó. Mình không dám nói xa, nhưng mà trước mắt thôi. Thì Pháp Hòa mừng. Hồi nào giờ là thường Pháp Hòa nghe mấy đứa nhỏ đi học nó hay có cái màn xin đi thêm lắm, đi chơi thì cuối tuần đi với bạn, hang out với bạn. Nhưng mà các thầy đi học chưa bao giờ lên xin. Bữa nay bạn con nó rủ đi shopping, rủ đi chỗ này chỗ kia, thầy cho tụi con đi. Thiệt sự lúc đó khó xử lắm mà. Không cho nó đi thì nó phiền, ông thầy khó chịu. Mà mình cho nó đi thì mình không yên tâm. Cho nên mô Phật khỏi lên xin, mình khỏi giải quyết. Nhưng mà lâu mẹ mà cuối tuần ấy, kéo nhau lên Tây Thiên, Pháp Hòa mừng đó. Lên Tây Thiên tụi con kéo nhau ra chơi basketball, chơi volleyball, chơi hockey, muốn chơi gì đó chơi thoải mái. Nhưng mà thầy biết rằng tụi con đang ở trong đất chùa, thầy biết rằng các con đang ở một nơi mà thầy yên lòng. Cho nên nhiều khi các thầy rủ nhau lên, thầy cuối tuần này, bữa nay chủ nhật tối thầy cho tụi con chơi hockey. Được, cứ chơi. Thứ nhất là thể thao. Pháp Hòa thường khuyến khích các thầy phải có thể thao, thì chơi những cái môn thể thao mình thích, nó xây dựng tình huynh đệ, tiêu hao được cái năng lượng của tuổi trẻ, có sức khỏe tốt, mà mình biết rằng nó không có rời con mắt mình, mình vẫn để ý nó được. Đó, cho nên hoan hỷ không phóng dật, tức là khi mình làm được cái việc gì rồi đó, mình mặc dù lúc đó mình khó chịu thiệt, nhưng mà sau một cái cơn đó rồi mình bình an, thì mình nói sao? Hoan hỷ quá, tôi qua được một cái cơn cám dỗ. Hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Bậc thánh là gì? Là người tỉnh ngộ. An vui với cái hạnh đó, mặc dù nó hơi cực đó. Có cái tu nào mà không cực đâu. Có cái việc gì làm mà nó, cái gì mà làm mình thích thú, mình thoải mái, là cái đó là theo cái sở thích, cái đam mê. Nhưng mà cái gì mà mình phải ngăn chặn, mình phải chịu đựng. Ví dụ như ham đi chơi, bắt không cho đi đó, khó lắm. Nhưng mà qua được cái cơn nó mừng, nó trời. Có nhiều khi mình không đi tới cái buổi đó, mà ngay cái bữa đó là nó có một cái tai nạn, cái biến cố nó xảy ra. Nó may tự nhiên sau bữa đó bà tôi cũng cho đi. Tôi ở nhà tôi bực bội lắm chứ, nhưng mà bữa nay cảm ơn, tại giờ không cho đi tôi tránh được cái tai nạn đó. Ví dụ vậy. Cho nên á, cái câu kinh này để muốn nói lên gì? Nói lên cái niềm vui của người đã vượt thắng được những cái ái dục, những cái ham mê, những cái đắm chìm. Con mắt mình á, nó cũng có những cái đam mê của nó. Lỗ tai của mình nó cũng có những cái đam mê của nó. Phải không? Nhưng mà mình biết dừng kịp, thì khi mà nó qua được cái cơn đó, cái tự nhiên mình có an vui. Mà Đức Phật gọi trong kinh là gì? Hoan hỷ tự vui. Mình có giận không? Có. Mà giận lên mà không có kềm chế được thì chúng ta phải hành động, phải nói. Nhưng mà lúc nào mình kềm chế được cơn giận, mình qua cơn giận rồi vui lắm. hồi nãy giận quá định xuống nói đó, mà biết nói xong rồi là sẽ có chuyện đó. Nhưng mà thôi, qua được cái cơn này mừng. Rồi đôi lúc mình lỡ một câu thôi, mình biết không có hơn chỉ một câu thôi, mà tự nhiên cũng trách mình dở. Phải chi nín luôn cái câu đó nãy là yên chuyện rồi, mình nói chi có một câu. Nhưng mà rồi sự việc nó lại tệ hơn. Hôm rồi đi đi đám tang thì lên ngồi chung với ông tài xế nhà hoàng á, ông mới nói trời ơi, mới đây mà cái nạn dịch đã 7 tháng rồi. Pháp Hòa mới nói đúng rồi, thời gian rất là mau, mà chưa bao giờ mà cả thế giới mà lật ngược lại hết, phải không? Thường thường mỗi lần mình cũng có dịch chứ, nhưng mà ví dụ như nước nào thôi, khu vực nào thôi, chứ đâu có như lần này mà vừa sức khỏe vừa kinh tế xã hội mà cả một cái trái đất này toàn cầu, chỗ nào có con người sống là lật ngược lại hết, upside down hết. Thì Pháp Hòa mới nói á, toàn thế giới ngày nay con người phải chịu thua một cái con vi trùng rất nhỏ, một cái con nhỏ xíu đó thôi mà nó có khả năng nó lật ngược cả cái thế giới này lại. Thì Pháp Hòa mới nói á, cũng như vậy, nhiều khi một lời nói trong lúc nóng giận của mình nó nhỏ thôi, một lời thôi, nó có thể lật đổ cả cái hạnh phúc của gia đình mình do chỉ một lời nói. Cho nên lấy cái đó làm cái bài học trong cuộc sống của chúng ta. Trong chúng ta nó sẵn có những con vi trùng của tham, của sân, của si, có hết á. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì cái con vi trùng nó phóng ra một cái thì nó lật ngược hết cả cái gia đình của mình, cả cái hạnh phúc của chúng ta. Cho nên đối với đạo Phật á, cái gì cũng có thể làm bài học cho mình trong sự tu tập hết. Nếu chúng ta có cái trí để chúng ta nhìn, chúng ta tìm ra được. Pháp Hòa nói mình viết chữ như vậy, nhất là chữ Tàu, thiếu một nét thành ra chữ khác, dư một nét thành ra chữ khác. Thấy chữ Việt mình thỉnh thoảng nó cũng có những chữ như vậy. Pháp Hòa hay đùa và nói ví dụ như chữ chữ hoa, H-O-A, hoa. Hoa là gì? Là bông hoa. Nhưng mà nếu bỏ dấu sắc vô là thành hóa. Chữ hóa là gì? Ứng hóa, sống. Bỏ dấu huyền vô thành hòa, sống hòa thuận hòa hợp. Nhưng mà nếu chúng ta không bỏ dấu sắc, cũng không bỏ dấu huyền, hoặc là không để dấu, lại đi để dấu hỏi vô, thành hỏa là lửa. Nhưng mà lửa mà nó bốc lên rồi, nó thành dấu nặng ở dưới là họa. Thành nữ cái chữ gốc là chữ hoa. Và chúng ta có năm dấu: sắc, huyền, hỏi, nặng. Chúng ta để vô cái dấu gì thì cái situation, cái hoàn cảnh nó khác đi. Và cái tu tập của chúng ta là chúng ta chuyển. Ví dụ như gặp người khó chịu, thôi mình chịu khó. Người đó khó chịu, mình chịu khó. Cho nên tu là vậy đó, tu là mình chuyển. Và đã là con người thì ai cũng có những cái ham muốn, ai cũng có những cái đam mê. Nhưng chúng ta phải tự biết đến lúc nào phải dừng. Thời điểm, ví dụ hồi đó mình độc thân khác, bây giờ cái thời độc thân qua rồi, đây là thời mình đã dựng lập gia đình. Rồi ngược lại người tu cũng vậy, mình chưa có tu, mình là người đời khác. Giờ cạo đầu vô tu rồi, phải khác. Rồi người mới tu khác, tu 2 năm rồi phải khác, tu 30 năm rồi phải khác, tu 40 năm rồi y nguyên. Này cũng khác dữ rồi nha. Tu 40 năm rồi mà không có gì khác là cũng khác dữ, khác thường hơn ta thấy. Ta ở 40 năm phải mòn cái gì chứ? Cục đá mài dao á, mình mài cái dao tưởng đâu dao mòn, nhưng mà lâu ngày cục đá nó cũng mòn, có phải không? tội mòn như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Mình tưởng đâu mình mài cái dao nó chỉ mòn cái dao, không ngờ với cái sự mò bào riết cục đá cũng phải mòn. Mình tu cũng phải vậy. Cho nên trong cái bài sám từ vân có cái câu là tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Nước nó chảy xuống đá, vậy mà đá cũng phải lũng. Thủy tích thạch xuyên, nước mà nhỏ xuống đá cũng phải lũng. Cho nên một giọt nước mà rơi vô chung, chỉ một giọt thôi, lâu ngày nó cũng đầy. Rồi có nhiều khi mình chửi người ta hoài, cái tự nhiên sao người ta nín, mà tự nhiên bữa nay chửi nó chửi lại chứ. Cái mình nói ủa sao kỳ vậy, mỗi lần nó tôi chửi nó nín. Hỏi Pháp Hòa vậy quá đó, à, thì tại bữa nay là giọt nước tràn, nó đầy rồi, mà phải dựng nó là yên rồi, anh thêm giọt được nó tràn ra. Có phải không? Mình đựng cái ly này đầy rồi phải không? Để yên đi không sao hết á, mà lấy một cục kẹo thả vô, nước nó phải ra thôi. Hay là lấy miếng nước nhỏ vô. Cho nên bữa nào bị người ta nói theo đời chút ha, bị người ta bụp lại thì phải biết nha. Tại vì người ta bị bụp lâu rồi. Có nhiều khi mình ăn hiếp người ta suốt bao nhiêu năm không sao hết á, bữa nay bị ăn hiếp lại cái la làng. Đây cái chuyện này, cái chuyện của ông Quan Công đó. Quý vị biết ông Quan Công phải không? Tại sao bây giờ các chùa có thờ hay là tượng của ông? Là tại vì khi ông bị chặt đầu, ông đi, cái quan hồn của ông đi tìm những người thù cũng trả thù. Thì trong lúc đó có Hòa Thượng Bảo Chí, ngài ngồi thiền, ngài thấy cái hồn quan của ông Quan Công đi tìm người ta chặt đầu. Ngài hỏi ông đi đâu? Nói tôi đi tìm cái kẻ thù mà chặt cái đầu tôi, tôi chém lại nó. Hòa Thượng hỏi, khi ông còn làm ông tướng, ông chặt bao nhiêu đầu? Ông nói vô số. Kể ông hết. Hòa Thượng mới nói, ông chặt vô số đầu, bữa nay người ta chặt có một cái đầu của ông, có cái gì mà phải đi kiếm? Nếu so ra ông chặt hàng ngàn cái đầu, bữa nay ông mất có một cái đầu mà. Ông nghe khai thị tới chỗ đó, tỉnh. Ông tỉnh mà bây giờ ông là một cái quan hồn mà. Thì Hòa Thượng mới nói thôi được, bây giờ tôi sẽ làm lễ gửi ông vô chùa. Cho nên ngài mới cho làm cái tượng của ông, gửi vô chùa, cho ấn chứng cho ông trở thành một trong những vị hộ pháp của chùa. Vì vậy mà ngày nay các chùa người Hoa, chùa nào cũng có tượng hồ ông Quan Công, tượng trưng cho Già Lam. Già Lam là gì? Già Lam là chùa. Ông bây giờ là người bảo hộ cho chùa chiền, cho nên gọi ông là, bên này là thờ hộ pháp, bên này là Già Lam, là những vị hộ vệ cho chùa, bảo vệ cho Phật pháp. Đa số các chùa Hoa để hai cái tượng, ông Quan Công cầm râu vậy, ông kia hộ pháp. Chúng ta thường gọi cái bộ đó là hộ pháp Già Lam. Còn những chùa nào mà có đất rộng rãi nữa đó, ta làm một cái điện riêng, ta để là Già Lam điện, điện thờ ông Quan Công đó. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên á, đôi khi á, mình cứ vui trên chiến thắng, nhưng mà có một lúc nào đó rồi thì mình bị hớ đi. Thôi thì hôm nay mình học thêm một câu kinh Pháp Cú ha. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Cuộc đời này vui buồn nó chỉ ở hai chữ thôi, tỉnh và mê. Nói theo Phật giáo là mê và giác. Người mê thì mãi sống khổ, người tỉnh liền hết khổ. Giống như mình ở trong cơn mộng, mình la, mình hét, mình bị người ta đuổi rượt, giật mình dậy, hết mộng rồi, tất cả cái cảnh gì ở tối chúng ta thấy nó không còn. Phải vậy không? Cho nên tỉnh với mê vậy thôi. Mình mê là ở trong mộng, mà tỉnh rồi thì tất cả chỉ là mộng. Bây giờ quý vị thấy cuộc đời mình giống như một cơn đại mộng không? Cái giấc ngủ của mình ở buổi tối mình chiêm bao là tiểu mộng. Cuộc đời mình là một đại mộng. Từng có tiền nè, rồi từng sạch túi nè, thấy không? Từng có gì, từng mất gì, đến giờ phút này ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Nhìn lại, và khi chúng ta nhìn lại chúng ta có tỉnh, thôi cuộc đời mình sống tới giờ gì cũng có, rốt cuộc không có gì, phải không? Cái gì cũng có, rốt cuộc không có cái gì. Cho nên cái gì cũng biết, rốt cuộc không biết gì. Chúc đại chúng có một cuối tuần vui vẻ. Chúng ta gặp lại tuần sau.